Cha mẹ con đã mất cách đây 2 năm, con không biết có nên để bàn thờ cha mẹ con tiếp tục hay không, hay chỉ trưng hình, hay là con nên làm như thế nào? Kính mong thầy chỉ dẫn. Và kính thưa đại chúng, thờ ông bà đó là phong tục và truyền thống của văn hóa Việt Nam. Đạo Phật là đạo dạy chúng ta hiếu thảo. Vì vậy khi đạo Phật du nhập vào nước Việt Nam đã kết liền 2 cái văn hóa một cách rất nhẹ nhàng, êm đẹp. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Người con hiếu là người Phật, con Phật. Và khi đó nước Việt Nam thì luôn luôn tôn kính ông bà cha mẹ, dù còn sanh tiền hay đã mất. Cho nên cái bàn thờ mà chúng ta lập ở trong nhà đó, nó không chỉ có nghĩa là ông bà mình còn lẩn quẩn đâu ở bàn thờ đó. Ông bà mình nhiều khi đã theo, tùy theo cái nghiệp phước đã tái sinh. Nhưng cái bàn thờ đó nó nuôi dưỡng tất cả con cháu trong gia đình biết cội nguồn của mình. Vì vậy cho nên dù ông bà mất không phải chỉ 2 năm mà cho dù 20 năm thì chúng ta vẫn giữ bàn thờ để chúng ta thờ. Thờ không phải là ông bà ở đó, nhưng mà cái thờ này có nghĩa là chúng ta giữ lại cái cội nguồn không mất gốc. Mà đặc biệt Phật là đại người Việt Nam á, thì chúng ta thường thờ bằng cái hình. Tại sao để cái hình? Phó Hòa ví dụ, nếu như con cháu mình, thí dụ đứa cháu nội, nó sinh ra khi ông nội đã mất, nó đâu biết mặt ông nội, nhưng lớn lên nó nhìn cái bàn có cái hình đó, nó hỏi ông đó là ai, thì mình nói ông đó là ông nội, thì nó liền thu cái hình ông nội trong cái tàng thức, cái bộ nhớ của nó. Khi mà chúng ta nhắc ông nội, dù nó chưa tiếp xúc, nhưng mà cái hình ảnh ông nội đó, nó đi ra một cách nhẹ nhàng, nó biết. Mà không phải đời nó, mà thí dụ mai mốt tới phiên con đó, thì biết rằng đây là ông nội của cha, có nghĩa là ông cố của con, thí dụ vậy. Cho nên chúng ta gọi là truyền thừa. Như vậy thì cái bàn thờ ông bà nó không có mang cái sự việc gọi là mê tín, mà đây là một cái văn hóa đẹp của người Việt. Chúng ta có quyền hoặc là có thể không lập bàn thờ Phật, nhưng chúng ta cần có bàn thờ ông bà. Bởi vì không có ông bà thì chúng ta có chúng ta và biết ông đó là ông Phật đâu thờ. Còn nếu mà muốn gọn thì chúng ta để 4 chữ cho đơn giản là Cửu Huyền Thất Tổ. Đó là nội ngoại đầy đủ, 9 đời 7 đời có đầy đủ trong đó. Cho nên thờ ông bà rất đẹp. Mà quý vị thấy không phải ở nhà mình thờ không, mà ngay cả trong một ngôi chùa Phật giáo cũng đều có cái khu vực để thờ ông bà. Bởi vì theo cái giáo lý của nhà Phật thì tất cả chúng ta đều có 2 nguồn tổ tiên. Tổ tiên huyết thống, tức là những người sinh cha ta ra, nuôi ta lớn. Còn tổ tiên tâm linh là những người dạy dỗ cho chúng ta chữ nghĩa và lễ giáo. Cho nên ở cái trong ngôi chùa Việt Nam, ở giữa là bàn thờ tổ. Quý vị nhớ không? Bàn thờ tổ Đạt Ma đó, hay là các hình của các vị hòa thượng tôn đức mà quá vãng rồi mình thờ đó, đó là tổ tiên tâm linh. Còn 2 bên thờ các vong nam vong nữ là tổ tiên huyết thống. Con người chúng ta ai không từng đi vô trường học để biết chữ, thì người nhờ hôm nay chúng ta biết chữ, biết làm toán, biết phân tích, biết khoa học, biết lịch sử, đó là nhờ những người thầy ở trường. Mà thầy ở trường thì chúng ta gọi là tổ tiên tâm linh. Hay là bây giờ mình đi vô chùa, mình hiểu đạo, mình học pháp, nhờ quý thầy, quý tôn đức hướng dẫn cho mình, đó là tổ tiên tâm linh. Còn ông bà sinh mình ra, nuôi mình lớn, giúp đỡ cho mình trên cái phương diện sống, đó là tổ tiên huyết thống. Cho nên mình có hai đôi vai. Tại sao mà trong kinh nói câu này nè? Khi đó vị Bồ Tát nọ, thầy tỳ kheo kia muốn hỏi Phật thì trịch bài vai hữu. Quý vị nhớ câu đó không? Trịch bài vai hữu là thiên đản hữu kim đó, tức là kéo cái áo trần cái cánh tay tay phải ra mới hỏi. Tại sao phải như vậy? Trịch cái áo này tượng trưng cho gánh vác. Mình là người con Phật, một khi thưa hỏi đạo lý xong rồi, hiểu được rồi là phải có bổn phận gánh vác và truyền thừa. Cho nên hình ảnh trịch cái bài vai hữu, trịch cái cánh tay phải ra. Rồi các vị Bồ Tát muốn thưa hỏi Đức Phật, đứng dậy. Đứng dậy rồi chắp tay thưa, khởi thân. Khởi thân là tượng trưng cho cái giáo pháp sắp sửa được khởi xướng thưa hỏi, và giáo pháp này sẽ được tuyên dương, sẽ được giảng dạy. Vậy cho nên mình cứ giữ cái bàn thờ, rồi nghe cái cúng dỗ. Ông bà đâu có còn đâu đó ăn nữa, nhưng mà chúng ta cúng để chúng ta nhớ. Người Tây Phương trọng ngày sanh, Đông Phương trọng ngày mất. Bởi vì cái ngày mất là cái ngày chúng ta mất đi một người thân, cho nên ngày đó chúng ta nhớ tưởng như người đó còn sống bày ra ăn. Người Tây Phương tổ chức sinh nhật là nhận quà của bà, của ba mẹ, anh em, bè bạn. Người Đông Phương đến ngày sinh nhật của mình, mình có quyền nhận tất cả món quà của bạn bè, nhưng đừng quên chuẩn bị một món quà cho mẹ. Bởi vì cái ngày mẹ sanh mình ra còn được gọi là mẫu nan nhật. Mẫu nan nhật có nghĩa là cái ngày mà mẹ mình phải chịu cực khổ đối với mình. Thế thì hôm nay mình 30 tuổi, mình nhận bao nhiêu quà của bạn bè, nhưng cũng sẽ chuẩn bị một món quà cho mẹ. Vì ngày đó là ngày mẹ đau đớn để sinh mình ra. Cho nên sinh nhật của mình còn được gọi là mẫu nan nhật, ngày mẹ mình đau đớn sinh mình. Vậy Pháp Hòa có chia sẻ được chút nào về câu này không? Bạch thầy, con ở apartment rất nhỏ hẹp, mỗi khi tụng kinh đốt nhang khói bay ngột quá. Con muốn không đốt mà đọc bài cúng hương cúng Phật, sao lại thiếu nhang? Xin thầy cho con ý kiến. À, cái câu này là ở ấp bạc nhỏ quá, thắp nhang thì ngợp, mà không thắp mà tụng cái bài dân hương thì thấy nó thiếu. Không có sao, cầm nhang điện. Xin thưa đại chúng, hương á, cái chữ hương hay nhang á, nó tượng trưng cho giới hạnh. Cái hương mà chúng ta cầm, mà chúng ta thắp, nó có bốc khói lên là hương vật chất. Nó là một biểu tượng để chúng ta nói lên cái tâm hương. Cho nên nếu lỡ mình ở một hoàn cảnh không được thắp hương, không có sao hết, hãy thắp tâm hương. Bởi vì tâm hương nó quan trọng hơn cái hương vật chất. Cái hương mà chúng ta tu bằng giới, bằng định, bằng tuệ, hương này nó quý hơn tất cả các loại hương. Dù hương mình làm bằng cây trầm, cây gì không cần biết, nhưng mà hương đó không quý bằng cây hương tâm này. Cây hương giới, hương định, hương tuệ. Vì sao Pháp Hòa nói câu này? Rõ ràng trong bài cúng hương nói như thế này: thử nhất biện hương, bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới nhất khí tài, phân chi hậu chi diệt, chi hoa quang hàm sơn xuyên chi tú lệ, phi mộc phi hỏa phi yên, thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu xa giới, diệt hướng lô trung phổ thân cung dường. Đó là nguyên văn. Bây giờ Pháp Hòa tạm nói cái ý: thử nhất biện hương, bất tùng thiên gián. Hương này không phải trời giáng xuống, không phải từ trời mà xuống, không phải từ đất mà lên, bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, nó cũng phải từ đất mà mọc. Cho dù hương này á, nó làm bằng khói, không phải bằng khói, không phải bằng bột trầm, mà hương này được làm bằng giới định tuệ. Cho nên xin thưa, mình thắp bằng hương giới, hương định, hương tuệ tốt hơn là mình thắp cây hương vật chất. Nhưng mà nếu lỡ mà mình có thắp một cây hương ở trong nhà tụng kinh á, tụng thời kinh mà lỡ hết nhang, cứ tiếp tục tụng, không cần phải dừng lại thắp cây hương khác rồi ngồi xuống tụng tiếp, một cây là đã đủ rồi. Mình tới chùa cũng vậy, ai mà thắp hương sẵn rồi mình không cần thắp thêm, cứ việc lại Phật là được rồi, vì người khác đã thắp rồi, mình không cần phải thắp cho Phật thêm cây. Nói Buddha I am here, mình không cần báo cho Phật biết là Phật ơi con đang ở đây, Phật biết hết. Cho nên người Tàu, người Trung Quốc họ quan niệm là thắp hương phải thắp cho nhiều, thắp hàng bó vậy này, biết làm chi biết không? Để nó lên trời mới kịp, thắp cây chạy không kịp. Cho nên mình thắp hương một cây thôi nha. Tại sao phải một cây? Bởi vì hương á, thường là thắp ba cây là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong cái đạo lý á, chỉ cần một mà nó gồm cả hai, cả ba. Một người mà giữ giới là nhất định người đó có định, có tuệ. Người có tuệ là nhờ có giới, có định. Người có định là nhờ có giới, có tuệ. Cho nên một cây mà không cần tới ba cây. Quý vị hiểu ý không? Mà đi chùa mà lỡ ai thắp nhang rồi, cứ việc lại Phật mà không cần thắp thêm. Một cây mà tâm thành cũng đủ, nhiều cây khói ngọt ai ơi. Vậy quý vị nào ở bạn, có một cô Phật tử ta hỏi bạch thầy, thầy có bán nhang nào mà không khói không? Pháp Hòa nói nhang điện. Ở bạch thầy, nhang nào đốt không khói nó khỏi đốt. Có một vị Phật tử ở Houston nhờ con hỏi, nhờ thầy vui lòng giải đáp. Có phải người qua đời họ xuất thần thức, họ có thần thông để rõ ai xấu ai tốt không? Họ nhìn thấu vị thầy họ tôn kính khi còn sống, giờ họ rõ vị thầy này mượn đạo tạo đời phạm giới. Một người đã gì? Một của người tu sĩ như xảo dựa nói láo, vụ người tốt, con vụ người tốt. Vậy vị thầy này đến hộ niệm cho họ, họ có phải họ sẽ nổi sân không? Họ không vãng sanh được phải không? I don't know. Trời ơi, cái ông, cái người mất có sân không mà hỏi em sao em biết? À, người mất có sân không thì hỏi người mất chứ sao? Và trước khi trả lời câu hỏi này á, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có cái anh đó đó, ảnh bị người ta bắt và đem lên tới ông vua, và nói với ông vua là anh này phạm cái tội ăn cắp, cho nên rồi phải chặt tay của anh. Thì trước khi mà anh bị chặt tay á, thì anh có thưa với vua rằng á, anh có một cái bảo vật mà người nào mà chưa từng ăn cắp thì đến chạm vào cái bảo vật này thì cái bảo vật này nó sẽ phát ánh sáng, và người đó mới gọi là không có tì vết. Thì trong khi đó nhà vua truyền ra thì không một người nào dám đến để mà đụng vào cái viên ngọc đó, bởi vì tự kiểm lại mình thì thấy ai cũng có cái phần lỗi lầm. Ở đây cũng vậy, tất cả chúng ta còn sống trong đời còn giao tiếp và còn sống thực tế trong ngũ dục, trong đó gồm có tài tiền, tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ kỹ. Hay nói tóm lại là chúng ta còn có phạm những cái lỗi lầm, hoặc là thô hoặc là tế, và chúng ta cũng không biết ai thô ai tế, ai sạch ai dơ, mà chúng ta phải học cái hạnh của thường bất khinh, là tất cả phàm là con người, dù người đó có lỗi hay không lỗi thì người đó vẫn là một con người để chúng ta kính. Cho nên chúng ta chắp tay, chúng ta bắt chước thường bất kinh Bồ Tát là kính. Còn Phổ Hiền Bồ Tát thì dạy chúng ta là nhất giả lễ kính chư Phật. Người đó là một con người thì mình phải kính. Đối với Phật mình phải trọng. Chữ Phật ở đây không nhất thiết chỉ cho con người, mà ngay cả bàn, ghế, bình bông, ly nước, tất cả những gì chúng ta xài, chúng ta phải trân trọng nó thì nó mới tồn tại. Cũng giống như mình xếp một cái áo, mình cũng phải giũ cái áo cho ngay, xếp bốn lai áo cho sạch, cho ngăn nắp, mình xếp cái áo lại, đó là kính Phật. Chứ nghĩa chỉ kính Phật không ơ là chấp tay xá cái tượng Phật. Mà đối với con người thì chúng ta trọng kính, đối với vật chất xung quanh chúng ta phải trọng. Còn người đó không có việc làm gì, là không có làm điều lành, thì chúng ta không cần phải tán dương. Cho nên cái câu thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Mà ai có lành thì chúng ta xưng tán, còn ai không lành thì không xưng tán, nhưng không phỉ báng. Bởi vì cái nhân quả của mỗi người thì chúng người đó tự phải biết, mà chúng ta không có cần phải làm gì cả. Ở đây cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta tu cho mình, kiện cái đức cho mình chứ không phải ai hết. Vì vậy cho nên mình đâu có biết ai mà trong sạch. Còn thí dụ như cái vị đó mà không thanh tịnh mà tới tụng kinh mình, chưa chắc trong đại chúng 50 người hộ niệm đó ai cũng hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà mọi người trong cái giây phút đó, ít ra thân tâm người ta không có nhiễm ô, người ta cũng dâng một chút thanh tịnh trong giây phút đó, kết nạp với nhiều người, đưa cái lực thanh tịnh tới cho mình. Phó vào ví dụ, cái bàn tay của mình có những lúc mình dơ chứ, nhưng mà ở một cái giây phút nào đó mình rửa sạch thì mình được chạm vô tượng Phật, mình được sắp trái cây cúng Phật. Chứ còn nếu mà nói tay anh dơ, anh không được sờ vào tượng Phật, nói tại sao dơ, tôi rửa sạch mà. Anh đã từng làm việc dơ với bàn tay của anh thì trên thế gian nào cũng có bàn tay nào sạch hết. Nhưng mà ít ra trong cái giây phút mình làm việc đó, tay mình không có dơ, mình đã rửa sạch. Cho nên mình hộ niệm, mình nhờ năng lực của mỗi người và mỗi người một chút. Ít ra thí dụ cái vị đó có làm cái điều, nhưng mà trong giây phút đó thân thì cũng mặc cái áo tràng, cái pháp y, miệng bây giờ không có nói bậy mà tụng kinh, ý không nghĩ bậy mà tưởng Phật, niệm Phật. Cho nên ít nhất thì cũng giây phút đó thanh tịnh để trợ lực cho mình. Chứ còn nếu mà trên đời này mình nói là đi tìm một người sạch thì chắc có lẽ không có. Như Pháp Hòa ví dụ bàn tay. Cho nên đó, có một lần đó, cái cô đó cổ bị đưa ra giữa cái họ chợ và cho mọi người tới ném đá cho cổ chết. Thì Chúa Giê-xu đi ngang nói bây giờ người nào trong cái đám đông này ai chưa từng làm lỗi thì người đó đủ tư cách ném đá. Thì cả hội chúng ta đã hết. Tại vì người ta nhìn lại người ta thì người ta thấy rằng họ đã từng có cái làm lỗi. Thì bây giờ trong tất cả chúng ta đi tìm cái tuyệt đối thì không có, nhưng mà tương đối thì được. Thôi bây giờ trong một cái đạo tràng hộ niệm cầu siêu, mỗi người trợ lực một chút để hộ niệm cho người. Mà nếu chúng ta tụng kinh, chúng ta cho là chúng ta thanh tịnh, chúng ta có mặt trong buổi lễ đó, nhưng mà chúng ta nhìn cái người kia bất tịnh, tụng thời kinh mà nói cái ông đó mà tụng cái gì, cái ông đó mà tu cái gì, cái ông đó mà cầu cái gì, là tâm mình trong giây phút đó, cứ ông đó, chị đó, cô đó, mình lại là người bất tịnh trong khi hộ niệm đó. Cho nên cái đó gọi là phải hồi tự. hướng tha. Trong khi mà người ta hiểu được chuyện ta là như giây phút này ta đang thanh tịnh, người ta cầu nguyện, thì thôi mình cũng thanh tịnh theo đi, đừng nó khởi niệm gì hết. Thí dụ bây giờ lỡ cái vị kia tụng sai tụng trật gì đó, mệnh dưới này mình tụng đúng được rồi. Mình đừng nói trời ơi tụng vậy tụng trật hoài, thế này đi cứ tụng cho nó. Giống như đưa cái giấy cầu siêu lên cầu an mà thầy tụng lộn cầu siêu, mà mình ở dưới này mình cầu an mà thầy tụng mình nhầm cầu siêu cũng không sao đâu. Đừng có bực bội, tại bực bội là bất an, mà bất an là trật ý nghĩa cầu an. Trong khi mà thầy tụng trật mà phiền não mình không sanh là mình siêu phiền não. Người siêu phiền não là người liền có an. Cho nên tụng lộn qua cầu siêu cũng không sao. Có cái ông đó, ông tới bà đó, bà tới chùa bà nhờ thầy ghi cái sớ cầu siêu. Hỏi chồng bà tên chi? Nói dạ chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy lấy cái bút lông có mực viết vô Trần Văn, vẽ cái vòng tròn. Tới giờ vô tụng, ổng nói nguyện hương linh Trần Văn Gáo. Bà thí chủ quỳ sao với nó, thầy ơi thầy tụng lộn rồi, chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy ổng nói đứa nào nó gắn cái cán gáo vô đây. Tại vì lúc mà Trần Văn Tròn là nó dư mực á, mực nó mới chảy dài xuống giữa cán gáo vậy nè. Ổng mới tụng nguyện hương linh Trần Văn Gáo. Bà thí chủ nó bạch thầy, chồng con tên Trần Văn Tròn, nó đứa nào gắn cán gáo vô đây. Ổng dẫn theo đứa đệ tử mà, dẫn theo đứa đệ tử đứng hầu quạt. Mà tới dẫn theo đệ tử mà hai thầy trò quên đem kinh, lấy nhầm cuốn lịch, đi vô tụng dở ra chết mồ rồi. Giờ cuốn lịch làm sao đây, thôi tụng luôn Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật. Thằng đệ tử nó nghe ông tụng nó chán quá, nó bước ra cửa nó đi. Ông tụng xong say qua ông hỏi ủa thằng đệ tử tôi đâu rồi. Bà thí chủ chắp tay nói dạ bạch thầy nó đi hồi tháng 6. Tại vì tháng Giêng Phật, tháng 2 Phật, tới tháng 6 nó đi rồi. Xây qua ông hỏi thằng đệ tử tôi đâu, bạch thầy nó đi hồi tháng 6 rồi. Cho nên xin thưa là mặc dù người chết họ có thần thông, họ có ngũ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu mà túc mạng thông, họ chỉ thiếu có cái thông cuối cùng là lậu tận chưa có. Họ có thể họ biết ai tốt ai xấu hết á, nhưng mà mình cũng đừng nói là vị thầy đó họ nổi sân với ông thầy không. Có nhiều khi trong cái nhóm người đó có đã từng làm cái gì nghịch ý họ, họ cũng giận vậy thôi. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói khi chúng ta đến hộ niệm, đừng khởi tâm gì khác ngoài sự thanh tịnh hộ niệm cho người mất. Ai có làm gì làm, tâm mình cứ giữ tịnh, ít ra cũng mình tịnh. Chứ còn bây giờ mình nghĩ mình tịnh mà mình nghĩ người ta không tịnh, cái là lúc đó cái tịnh của mình nó bị lấn. Mình lấy cái không tịnh của người ta làm cái đề mục của mình, thành ra mình bất tịnh. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Vì cho nên cứ thành tâm mà tụng kinh. Còn cái vấn đề tụng kinh nó không phải tụng mà cho người chết siêu à. Người chết không phải tụng mà mình là họ, mình tới tụng người ta siêu đâu. Nhưng mà mình mượn cái lời kinh Phật, mình cộng thêm cái gia trì lực của mình để nâng đỡ, để nhắc nhở người mất đó thêm cái bổn nguyện mà phát tâm thôi. Chứ còn không phải mình tụng là người ta siêu đâu. Nhưng mà mình tới đó mình khai thị cho người ta, mình nhắc nhở người ta, để cho người ta thêm phát tâm, người ta thấy rõ cái đạo lý. Cái quan trọng là người mất phát tâm, chứ không phải mình tụng người ta siêu. Nhưng mà ở đây là mình dùng cái tâm thanh tịnh của mình để mình hộ niệm cho người ta. Chứ còn Pháp Hòa, mình đi hỏi Pháp Hòa là người đó có nổi sân không thì thật sự Hòa không biết. Không? Mà ông thầy đó dù có gì mà tụi cũng có siêu không biết. Nhưng mà theo cái nhìn bình thường thì ít nhất trong giây phút đó người đó có tịnh. Bây giờ đó mình nói trong cái bàn tay của mình, ai chưa từng làm việc nhiễm ô, Nội khi xin lỗi mình đi vệ sinh thôi là tay mình cũng đã dơ rồi, chứ đừng nói chi chuyện khác nữa. Nhưng mà chúng ta cứ giữ cái mức theo cái bình thường là dơ thì rửa. Kính bạch thầy, con đi nghe giảng, quý thầy quý cô thường dạy rằng Phật nói muốn làm thân người rất khó, nhưng sao con thấy dân số thế giới càng ngày càng đông. Phật nói chỉ, Phật chỉ nói là thân người khó được, chứ Phật nói đâu có nói thân người không được. Phật nói rõ với mình là thân người khó được, chứ Phật đâu có xác định với mình là không được đâu mà hỏi làm chi. Khó được mà mình được là quý quá. Mà chính quý quá cho nên mình phải phát tâm mình tu. Còn cái chuyện mà trong cõi thế giới này không phải chỉ có con người mình không, mà có lục đạo chúng sanh. Có những cái cõi thấp kém, nhờ họ phát tâm, họ tu hành cho nên họ tiến hóa lên cõi lành. Và cũng có những người trong cõi lành mà họ đọa lạc cũng có. Bây giờ mình thấy trong cái đời sống xứ văn minh của mình, có những người từ bà hai bàn tay trắng mà làm ra được việc lớn, và có cũng có những người từ giàu có mà đâm ra nghèo khổ. Quý vị hiểu ý vậy? Này sao rồi rồi. Rồi ráng một câu nữa ha. Kính thưa thầy, một người đã chết sao biết họ đã siêu thoát hay không? Ông mà sao tối nay hỏi vụ này không vậy? Em sợ lắm, tối ngủ không được. Cái chuyện siêu hay không thì ông không biết nha, nhưng mà đây là theo kinh Phật, theo lời Phật dạy. Nếu một người mất mà chúng ta không có nằm chiêm bao thấy họ, chứng tỏ là họ đã đi. Còn nếu mà mình thấy quý vị trong thân nhân mình mất mà mình để ý cái trạng thái họ vui buồn hay họ đói khổ, nếu họ đói khổ nghĩa là họ còn quanh quẩn ở đây, họ cần mình giúp đỡ. Tại sao biết mình họ cần mình? Bởi vì trong 10 người trong gia đình, sao những người khác không thấy mình thấy? Mình thấy là mình có duyên để mình cầu nguyện cho họ. Mình với họ đủ cái duyên để trợ lực cho nhau, cho nên mình là đương sự phải cầu nguyện cho họ. Ta cầu nguyện đây có nghĩa là tụng kinh, lấy kinh Phật là thuyết cho họ nghe. Giống như quý vị thấy không, trên đời quý thầy đi giảng vậy, mỗi một Phật tử họp với một thầy. Quý thầy thì giảng cũng giống nhau, mà thầy này hợp với Phật tử này, hợp với thầy này, Phật tử này hợp với thầy kia. Bởi vì có duyên mới nghe với nhau được. Thở đây cũng vậy, họ tìm cái người đủ duyên với họ để họ cầu cứu. Cho bây giờ tạm, bây giờ dựa theo kinh Phật, Đức Phật nói người nào mà không có xuất hiện trong chiêm bao thì mình cũng mừng là người đó đã siêu thoát. Và chúng ta đừng có cầu má ơi cho con thấy má một lần, hay là ba ơi cho con thấy ba một lần, không cần. Nếu vị đó đã siêu thì cần không cần phải kêu réo. Không, mà đặc biệt là đừng có kêu phù hộ. Cha mẹ lo cho mình bao nhiêu năm rồi, bây giờ cha mẹ người thân có đi thì chỉ cầu chúc cho họ đi trong nhẹ nhàng, và đừng có kêu réo má nhớ phù hộ đứa này, ba nhớ phù hộ đứa kia. Mấy chục năm lo rồi mà giờ tới hồi quy tiên rồi mà cũng lo nữa thì tội lắm. Không có kêu réo lo lắng gì nữa hết. Có nhiều khi mua tờ vé số nhét ở dưới cái lư hương. Hôm nay đi làm như thông lệ hàng năm, con gửi ra một lời chúc Merry Christmas cho toàn bộ khách hàng theo order của boss. Nhưng con nhận được complaint của chị bạn là làm như vậy sẽ làm cho những người thuộc tôn giáo khác thấy mình bị kỳ thị. Vậy theo thầy thì người theo đạo Phật thì phải cư xử với những đạo khác như thế nào cho đúng? Sau này nếu trong gia đình con có người muốn kết hôn với người theo đạo khác thì mình phải tiếp nhận như thế nào? Làm sao hướng con cái giữ gìn đạo trong môi trường đa tôn giáo ở Mỹ hả thầy? Cái này là đủ đề tài đó. Thôi thì Pháp Hòa xin ngắn gọn. Thưa đại chúng, mình là người Việt Nam, mình tha phương mà người ta còn giang tay đón mình. Mình ở đất nước nào thì mình phải học văn hóa và ngôn ngữ đất nước đó. Như thế mới gọi là người mở mang học hỏi. Mình ở xứ người ta, mặc dù mình không hòa tan, nhưng ít ra mình phải hòa nhập. Mình vẫn biết ăn cơm, vẫn biết dùng nước mắm, nước tương, nhưng mình vẫn biết ăn spaghetti và pizza, không có sao hết. Và nếu nói rộng là mình rất may mắn là mình đã có một cái văn hóa của Việt Nam. Ngày nay mình được học thêm văn hóa của nước ngoài như là Mỹ, Âu Châu. Điều đó làm giàu cho chúng ta chứ có gì đâu mà ngại. Chúng ta sống ở xứ này, cái mùa lễ Noel, Christmas, lễ Giáng sinh đó, là một cái lễ rất phổ thông ở cái đất nước, nước ngoài này. Chúng ta có tặng quà cho bạn bè theo cái lễ này, hoặc là gặp bạn bè dù Phật giáo hay không Phật giáo, chúng ta nói chúc mừng Giáng sinh cũng không có lỗi gì hết, đâu có gì trở ngại đâu. Mà chúng ta lại phiền hà cái chuyện đó. Lẽ ra lời chúc mừng mà thành ra lời bực bội. Người ta chúc mừng mình chứ ta có nói gì sai đâu mà mình phiền. Cho nên không có gì trở ngại. Quý vị thấy nè, ví dụ hồi nãy, nếu Pháp Hòa không biết bập bẹ một vài tiếng Anh thì làm sao Pháp Hòa có thể chia sẻ được cho các em trẻ nó hiểu thế nào là tam quy và năm giới. Cho nên nó sống ở đây, nó nói tiếng Anh thì mình cũng phải cố gắng mình học một chút ít tiếng Anh để mình nói với nó, để cho nó hiểu. Cho nên bây giờ kinh Phật cũng phải chuyển tải ra tiếng Anh, mà không phải một thứ tiếng mà bằng nhiều ngôn ngữ. Ở bên Đức dịch tiếng Đức, bên Pháp dịch tiếng Pháp, bên Anh dịch tiếng Anh, bên nào dịch theo tiếng đó, để cho người ta nhận biết mình nói cái gì. Cho nên ở đây mình làm theo cái lễ hàng năm là gửi ra một lời chúc mừng Merry Christmas, không có sao hết, đừng phiền hà chi chuyện đó. Mà chẳng những mình làm được như vậy, người ta cũng vui vẻ. Pháp Hòa thưa đại chúng như thế này, đúng ra cái tuần lễ này Pháp Hòa không có mặt ở đây, bởi vì Pháp Hòa đã có chương trình là tổ chức lễ ăn mừng Giáng sinh cho nhóm Phật tử người Tây Phương ở tại Trúc Lâm, Canada mỗi năm một lần. Bởi vì Pháp Hòa có cái lớp thiền dạy cho người Mỹ mỗi thứ sáu. Mà những người tới học thiền với mình đó là 99% là Đạo Chúa và Đạo Tin Lành. Và đã có một số đã giữ giới quy y, nhưng họ vẫn đi nhà thờ, vì đó là điều Pháp Hòa muốn. Cái gốc của quý vị giữ. Còn ngày nay quý vị học Phật là quý vị học một cái sự giáo dục. Bởi vì Phật giáo nghĩa là giáo dục, hướng dẫn cho chúng ta có một đời sống tỉnh thức, làm đẹp cho đời sống mình. Có gì đâu. Cho họ vẫn đi nhà thờ, mà cuối thứ sáu là đi ngồi thiền. Thì như ở bên đó mỗi năm tổ chức ăn Noel một lần, đúng ra là thứ sáu vừa rồi và thứ bảy vừa rồi, là một khóa tu một ngày cho người Tây Phương trước khi họ nghỉ lễ Noel một tháng. Đùng một cái thì bên này cần quá, Pháp Hòa phải chạy qua, thì Pháp Hòa phải dời cái lễ ăn Noel đó trước một tuần, cho là thứ sáu tuần trước. Rồi thứ bảy tuần này đó là khóa tu đó, là giao lại cho các thầy ở nhà làm, vẫn trang trí đàng hoàng để cho các vị. Mà người ta rất vui vẻ, người ta hội nhập, người ta thấy mình hội nhập. Ngược lại, người Tây Phương hội nhập cái lễ Việt Nam của mình không khác. Tại sao mình muốn người ta mặc áo dài, khăn đóng đi Tết với mình, mà tới lễ Noel người ta, Tết Tây của người ta, mình không hội nhập? Cái đó là mình không có công bằng rồi. Mà không muốn nói mình kỳ thị nữa. Quý vị biết ở chùa Pháp Hòa suốt cả mười mấy năm nay, mỗi năm làm cây mai và cây đào rất đẹp là do Phật tử Tây Phương lo chứ không phải mình. Trước khi đi là họ gửi cho Hòa cái thư là: thầy, tôi sẽ chở hai cái cây tới cho chùa vào ngày thứ bảy này để chùa chuẩn bị Tết. Mà năm nào cũng vậy, họ lo trước như vậy. Rồi Tết là họ lên họ phụ chưng quýt nè, họ vô bao lì xì, họ giúp mình lo clean up chùi lư Tết. Và họ coi cái Tết Việt Nam của mình như cái Tết của họ. Thế là mình sống cái đó gọi là chúng ta sống mà hài hòa với nhau. Mà nếu mà được như vậy chúng ta mới gọi là tự quy y Tăng. Tự quy Tăng là con về nương tựa một đoàn thể sống hòa hợp. Mình phải thống lý được mình thì mình sẽ thống lý đại chúng. Cho nên cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, mình phải đến với đại chúng chứ không phải bắt đại chúng đến với mình. Một mình cá nhân mà tại sao mình không đến được với đại chúng? Làm sao mình mặc bởi vậy cho nên nó cứ ngại hoài là vậy đó. Mình muốn vô ngại thì mình phải hội nhập với người thì người mới hội nhập với mình. Đó là cái lẽ sống. Mà người sống được như vậy là có phước và có trí, có hồi, có hướng và có phát nguyện. Cho nên chúng ta hòa đồng nhưng mà chúng ta không hòa tan. Hòa đồng là mình hòa đồng với người ta nhưng không biến mình thành Mỹ. Phải biến mình thành Mỹ là hòa tan. Hòa đồng, hòa nhập chứ không hòa tan. Trên cái trường hợp mà này đó là như vậy. Còn ở cái mặt tôn giáo thì mình cố gắng mình nhắc nhở con em. Còn nếu như á mà mình thấy rằng á, Phong Hòa ví dụ, bây giờ mình có một cái người bạn đạo, mình thương cái người kia mà người đó không cùng tôn giáo với mình, thì mình muốn đi theo thì cái chuyện đó của mình cứ theo. Nhưng mà mình vẫn biết cội nguồn của mình chứ không có sao hết. Còn nếu mà mình á giữ được cái cội nguồn của mình, đó là điều tốt. Vừa rồi Pháp Hòa gặp một gia đình thì ông mới thọ cái ơn của người ta và người ta khuyên ông là cải đạo. Thì ông có nói rằng tôi như một cái bình cắm hoa và nó đã bám bận lâu ngày, không dễ gì một ngày mà súc nó sạch được. Và thưa đại chúng, trong cuộc đời chúng ta thọ ơn thì chúng ta có nhiều cách để trả ơn chứ không nhất thiết phải thay đổi một cái tâm linh của mình. Còn nếu mình vì hạnh phúc, vì tình yêu mình muốn thay đổi nhưng chúng ta vẫn có gốc rễ. Pháp Hòa có một người đệ tử thì chị này cũng làm đám cưới có người chồng theo đạo. Thì sau đó thì chị đi chùa, chị cúng tổ tiên thì bị mọi người và bên kia người ta quở. Thì chị mới nói rằng mặc dù tôi theo đó là bởi vì tôi kết hôn tôi theo, nhưng mà không thể cấm tôi cúng quải ông bà tổ tiên bởi vì đó là gốc rễ của tôi. Và không có một đạo giáo nào biểu người ta phải phản bội gốc rễ của mình. Thì chị trả lời ngắn gọn như vậy thôi thì các vị không nói gì nữa. Cái này đó là một cái diện rất là tế nhị và không phải chúng ta có thể đưa ra một cái hướng nào được, mà nó tùy theo cái uyển chuyển, cái linh động của từng gia đình. Nếu chúng ta biết cởi mở cái tâm của mình để tiếp nhận mọi người, mình có quyền đi nhà thờ và mình cũng có quyền đi chùa để chúng ta học hỏi và làm giàu cái hiểu biết của mình. Đặc biệt là đối với đạo Phật, chúng ta không đến với đạo Phật bằng đức tin mà chúng ta đến với đạo Phật bằng trí tuệ. Đức Phật đã xác định điều này trong kinh: quý vị đừng đến với tôi bằng niềm tin mà quý vị phải đến với tôi bằng trí tuệ. Bởi những gì chúng tôi nói khoan nghe, khoan tin mà quý vị phải suy xét. Mà cái nghe tôi nói mới có được một phần, đó là văn, là nghe. Rồi quý vị phải tư duy, gọi là tư. Sau đó quý vị ứng dụng, quý vị hành trì, gọi là tu. Văn, tư, tu là ba điều kiện căn bản để phát huy trí tuệ. Người nào muốn có trí tuệ thì phải có văn, tư, tu đầy đủ.
Con người mình đó, tạo nghiệp do ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà nghiệp này đó là Pháp Hòa muốn nói tới nghiệp thiện hay nghiệp xấu. Thân mình cũng có thể tạo nghiệp thiện, thân mình cũng có thể tạo nghiệp xấu, miệng mình có thể tạo nghiệp lành, miệng mình cũng có thể tạo nghiệp xấu, ý mình có thể tạo nghiệp lành, ý mình cũng có thể tạo nghiệp xấu. Cho nên tu theo Phật để làm gì? Để tịnh hóa ba nghiệp thân miệng ý của mình. Hằng ngày mình nói rỉ rả mà lời nói của mình có lợi ích cho ai không? Có làm cho người khác hạnh phúc an vui không? Hay là lời nói của mình là những lời nói khó nghe? Cho nên không khéo thì mình tạo nghiệp dữ, còn khéo thì mình tạo nghiệp lành. Vậy cho nên đến với đạo Phật không phải đến bằng hình thức cúng bái, đó chỉ là một phương tiện để hướng tâm, để bày tỏ lòng biết ơn với Phật. Ví dụ nãy mình đứng mình đọc cái bài tán Phật vậy đó. Đấng Pháp Vương vô thượng, ta khen Phật là Đấng Pháp Vương, là vua của các pháp, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy cho cả trời người, cha lành của bốn loài là noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, thai sinh. Cha lành chung bốn loài. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ một tròn một niệm quy y, tức là một tâm mình hướng về, thì sẽ dứt được tội nghiệp ba kỳ. Đó là một lời tán Phật. Tán thán xong rồi mình đảnh lễ, đó là bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Cho nên mình thờ Phật ý nghĩa cao nhất là nhớ ơn Phật, hay là học hạnh Phật. Rồi mình hướng tâm mình xin Phật phù hộ cho con này kia đó, là mình một cái tâm nguyện mình hướng về nhờ năng của Phật, lực của Phật gia trì cho mình. Nhưng mà chính yếu là gia trì bằng cách nào? Là chúng ta tiếp nhận cái lời dạy đó, giáo pháp đó. Cho nên khi mình đảnh lễ Phật xuống tới đất rồi thì tai mình mở ra. Mở ra để làm chi? Tiếp nhận. Mình tiếp nhận cái đó để vào tâm, để vào trí của mình. Hay nói một cách khác là ở trước Phật con bày trải tâm can của con, con phơi hết, phơi trải tâm can của con. Cho nên mình khi mình đưa tay xuống tới đất rồi thì tay mình xòe ra, ý nghĩa là mình phơi trải thân tâm của mình trước Phật và tiếp nhận giáo pháp đó để vào tâm. Và muốn được như vậy thì không có gì hơn là hàng ngày chúng ta phải tập tịnh tu. Thí dụ như người nào mà lăng xăng quá thì không tịnh, thậm chí nhiều người ta, người nào mà dữ dằn quá thì nói sao tu mà còn dữ, người mà nổi nóng thì nó tu mà còn sân. Như vậy thì rõ ràng ai cũng biết là tu theo Phật là phải giảm tham, giảm sân, giảm si. Mà mình tu sao mà sân si mình không giảm thì tự động người khác thấy mình chưa chuyển hóa. Cái nhà nào mà có tu sửa nhà đó nhìn đẹp, người nào mà có tu sửa người đó nhìn đẹp. Vì thì cái đẹp mà người ta nhìn mình không phải là cái đẹp son phấn ăn mặc, mà người ta nhìn vào cái đẹp của sự chuyển hóa thân tâm. Quý vị nào mà thường xuyên ngồi thiền, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tập tu, tự nhiên thân tướng có thay đổi. Đó là một sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó thay đổi thì cái tướng nó đổi theo. Cho nên cái tướng nó đổi á, là nhờ cái tâm của mình. Cho nên người ta thường dùng cái từ là tướng tùng tâm sanh. Cái tướng đó là từ cái tâm mà nó sanh. Thì cái tướng này là tướng gì? Tướng xấu, tướng đẹp, hay là tướng xấu, hay là tướng tùng tâm diệt. Bây giờ cái tướng xấu nó đổi rồi đó. Cái tướng xấu nó đổi thì nó diệt, cái tướng xấu nó diệt theo cái tâm. Thể tâm mà lành thiện thì cái diện mạo của mình, tướng của mình. Cái người lăng xăng là biểu lộ lăng xăng, không yên như con lăng quăng. Người mà yên tĩnh thì cái tâm nó khác. Cho nên một trong những cái cách tu là định tĩnh, mà chúng ta thường gọi là gì? Giới định tuệ, nhớ không? Giới định tuệ chế ngự tham sân si. Vì vậy cho nên mình thắp nhang, thắp ba cây. Ý nghĩa thắp ba cây nhang là nhang giới, nhân định, nhân tuệ. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có một thôi, người nào mà có định thôi là trong định nó có tuệ, có giới. Cho nên thập một cây đã đủ. Đức Phật có dạy á, nếu mà chúng ta muốn có tuệ, tuệ là gì? Là trí tuệ, là sáng suốt đó, thì tập cho cái tâm mình nó định. Bây giờ mình định không được nhiều nguyên ngày, thì ít nhất mỗi ngày mình phải có khoảng thời gian nào mình tu định, tức là ngồi thiền. Không ngồi thiền thì mình niệm Phật, không niệm Phật thì mình tụng kinh. Mà khi mình tụng kinh đó là một hình thức định tu. Vì sao? Vì lúc đó nhiếp tâm vào thời kinh. Có thể mình chưa hiểu nghĩa, ví dụ mình tụng chú Đại Bi, tụng chú Vãng Sanh, chưa hiểu nghĩa hết. Hay là thậm chí tụng Bát Nhã Tâm Kinh, hiểu là sắc tức thì không, không tức thì sắc, nhưng chưa rõ ràng một cách mạch lạc. Nhưng mà nhờ mình chú tâm mình tụng, tâm mình tạm thời xa lìa mỗi tạp niệm, giờ phút đó là giờ phút định tâm. Cho nên Phật dạy mình đó, có năm cái cách để mình ngưng cái tâm lăng xăng của mình. Tâm mình quý vị có nhận ra lăng xăng không? Lăng xăng lắm. Nhiều khi đang ngồi đây vậy chứ, dòm ngó xung quanh coi ai vô trễ, ai vô sớm, bà đó ngồi ở đâu, hồi nãy hẹn với tôi sao không thấy đó, rồi thế này thế kia, ngồi ngay đây. Và thậm chí là giờ ngồi thiền, giờ ngồi thiền nhắm mắt lại rồi, nhưng mà nghe ai mở cửa cũng hí coi coi ai vậy. Thật ra cái tâm của mình nó không có định. Và Đức Phật hay ví dụ là tâm viên ý mã đó, tâm ngựa ý mình là con, tâm mình là con khỉ, ý mình là con ngựa. Quý vị thấy con ngựa nó đâu ngủ đâu có nằm, con ngựa là luôn luôn đứng, ngủ cũng đứng. Mẹ con ngựa nào mà nằm là con ngựa nó sắp đi rồi đó. Thấy không? Cho một con ngựa đau là cả tàu nhậu chết bỏ. Con ngựa mà nào, con ngựa mà nó nằm là con ngựa bệnh. Con ngựa nó ngủ, nó cũng đứng ngủ. Cho nên con khỉ quý vị thấy nó đâu có yên. Vì vậy cho nên tâm ý của mình là con khỉ, là con ngựa. Mà muốn chính vì nó lăng xăng nhiều, cho nên mình làm cái gì nó cũng không có trọn. Tại vì tâm không có chú ý vào nó hết. Nó tại sao đọc kinh hoài không nhớ? Tại sao? Tại vì mình đọc mà mình không có chú tâm. Nhưng mà thử ta nói nặng mình câu coi, nhớ suốt đời. Tại vì cái đó mình coi nó, mình quan, mình chú tâm vô cái đó. Hay là người ta lỡ mà người ta làm cho mình mít lòng, người ta làm buồn mình, mình không quên. Mà tại sao lời kinh tiếng kệ mình tụng hoài mình không nhớ? Là vì mình thiếu sự chú tâm. Thế thì mình biết là cái tâm mình hằng ngày nó hướng về cái gì nhiều rồi đó. Cho nên tại sao chúng ta phát tâm thì cũng có mà trụ tâm thì hiếm. Vì vậy mà quý vị thấy tất cả chúng ta, thấy ai khổ cũng phát tâm đó, thấy người nghèo là phát tâm mà, để thấy thương quá cho. Nhưng mà thử thời nó thấy ghét coi, khỏi, mà đừng nhắc tới nữa. Ai nói tới nó đừng nhắc tới tên cô đó, nhỏ đó. Cho nên mình, cái tâm mình nó khó trụ. Chính vì vậy cho nên mỗi ngày đại chúng tập cho mình định cái tâm. Và muốn định như vậy, Phật dạy chúng ta tập quán chiếu. Thí dụ bây giờ á, mình có cái tâm nóng giận, tâm sân. Giờ cái người mà sân nhiều đó, là nóng giận nhiều, là hãy nóng thì mình nói sao? Nói bậy, nói càng, làm mít lòng. Thì có một cách Phật dạy cho mình quán gì? Quán từ bi, quán vô thường. Nhất là cái quán vô thường đỡ lắm. Ví dụ như mình đang nổi giận với cái người đó, mình định là chia tay người đó, nghỉ chơi người đó. Nhưng mình biết cuộc đời nó vô thường, người đó sống đây, chết đây, mình cũng thế thôi. Thì nếu mà mình không quán được cái vô thường thì mình sân hoài, giận hoài, không có tha thứ, không có nguôi. Cho nên nhờ quán vô thường, quý vị biết đầu năm tới giờ ở bên em mình tình đám tang liên tục, nhiều khi ngày hai đám, ngày hai đám, ngày đám. Hiện trước khi Pháp Hòa đi là 8-9 đám rồi, vậy mà bây giờ ở nhà còn đang chờ Pháp Hòa 3 đám nữa. Mà khi Pháp Hòa đi giảng suốt 10 ngày nay đó, ở nhà quý thầy đã đi 2 đám rồi đó. Rồi ngày mai đây là sáng sớm bay về là lo một đám liền. Tới phi trường là các thầy ra đón, chạy thẳng đến nhà quan làm đám đó. Xong rồi chiều lại là có đám khác, thứ ba có đám khác. Cuộc đời nhanh chóng, mà những vị mất đó là những vị có thể là tuần rồi còn nói chuyện đó. Sáng chủ nhật vợ đi làm còn nói chuyện với chồng đó. Chiều về thấy chồng ngủ chân trên giường, chân dưới đất. Tới nó chờ ông chồng tôi ngủ gì mà ông rớt cái chân mà ông không hay. Lợi cầm chân lên nặng mà lạnh ngắt rồi. Lợi rờ mặt cứng đơ rồi. Đó, hồi sáng trước khi đi làm còn nói chuyện với chồng, chiều về. Rồi bây giờ quý vị thấy bao nhiêu lần mình nóng giận, bao nhiêu lần mình thành công, toàn là đổ vỡ. Cho nên mình, cái sân hận của con người nó nhiều loại lắm, Phật cũng đưa trong kinh vậy đó. Thí dụ mình giận, mình nói ào ào lên đó, kêu là sân hận đó. Là phẫn, là hận, là nổi lên. Nhưng mà có nhiều khi mình giận cái người đó, nhẹ nhẹ để trong lòng thôi, để trong lòng, khi nào mà đụng chuyện mới phát lên, mới quát lên. Vì vậy cho nên một cách quán sân là quán từ bi, quán vô thường. Rồi cái người mà nhiều tham, Phật dạy quán gì? Quán bất tịnh. Tham thì có nhiều thứ. Ví dụ chữ bất tịnh trong kinh nó cũng có nhiều nghĩa. Bất tịnh nó cũng không hẳn là dơ giấy. Bất tịnh còn có nghĩa là gì? Là luôn luôn thay đổi không còn. Ví dụ như cái hoa này nó đẹp nè, nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát nó cũng là bất tịnh. Là tại vì sao? Nó có thể héo chết trong một vài ngày tới. Cái thân mình là bất tịnh. Tại sao? Tại vì mình không tắm chừng 2 ngày thôi là bắt đầu có mùi rồi đó. Mà ngửi người nào mà mồ hôi nó hôi dữ đó là mỗi ngày phải mỗi tắm. Rồi tóc mà không gội thì nó hôi, mắt mà không rửa thì nó dơ, lỗ tai không rửa là dơ. Nói chung là từ cái chân tóc mình cho xuống tới cái bàn chân của mình, ngón chân của mình, không có chỗ nào mà không tạp dơ. Chỗ nào nó cũng phải có cái rửa ráy của nó, không thôi là nó dơ. Và nói sâu hơn nữa, ở ngoài này chỉ là một lớp da thơm vậy thôi, chứ còn bên trong lớp da này là gì? Tạp dơ. Cho nên Ngài Hư Vân á, Ngài có làm một cái bài, bài kệ là cái đẩy da chứa đồ dơ. Ngài gọi là đây là cái túi da mà. Bì là da. Cái túi da mỏng vậy đó, một cái túi da mỏng mà bên trong cái túi da này là thôi quá trời thứ dơ. Quán bất tịnh, nếu người mà bị ái dục thì quán bất tịnh ở thân thể. Ví dụ như người ham tiền, quán tiền là gì? Tiền là bạc. Biết sử dụng á, thật ra thí dụ như mình ta mới vừa trả mình 500, cái mình nhớ trực là tuần rồi mình mượn bài bạn 200, cái mà chị, tôi mượn chị tuần rồi 200 tôi trả. Cho nên tiền nó không ở trong túi mình lâu. Thành thử ra mình xài đúng là nó mới bạc thôi. Còn người mà dở nữa là tiền tệ. Có tiền sanh tệ, không biết xài. Không biết xài thì tiền tệ, mà biết xài thì nó bất quá là tiền là bạc. Thì máy thì phải móc, xe thì phải cổ, tàu thì phải bè. Không có cái nào nó ở yên hết. Thí dụ mình dính mắc một cái gì á, thì mình quán cái đó. Quán cái đó là cái không thường còn. Quý vị thấy cái iPhone của mình á, bây giờ là nó lên tới iPhone 10 rồi đó, mà mình thường gọi là cái điện thoại thông minh. Nó ghi hình ảnh, nó thâu, nó làm đủ thứ trò trong đó hết á. Nhưng mà lỡ mà rớt xuống nước một cái thì coi như là cũng xong. Thành thử ra cái máy đó đó nó cũng vô thường. Cho khi mình bị dính một cái gì thì mình quán một cái đó. Để gì? Để mình giảm đi cái tham, mà mình chỉ sống với cái muốn. Muốn là gì? Nhu cầu. Còn cái tham là cái mình đắm chìm, mình đeo đuổi nó. Ví dụ ở đây nè, cái nhu cầu của chúng ta hiện tại trong thời buổi này là có một cái phone. Đó là cái nhu cầu. Thật ra cái phone, mà bây giờ mình mấy bác lớn tuổi á, chỉ cần bấm phone thôi. Đừng có nói chi biết nhiều chuyện nghe. Tắt phone mà không biết tắt mà. Tắt phone không biết tắt, biết xài thôi. Còn chỉ gọi nút này, bấm nút này thì thôi, cái phone thường là đủ xài. Bây giờ đưa cho quý bác một cái phone 10, quý bác ổn, tại vì quý bác đâu có xài tới. Thì cái nhu cầu của quý bác là chỉ cần cái phone để liên lạc khi ra đường, vân vân. Thanh niên người ta còn làm việc thì người ta cần một cái phone tốt. Nhưng mà cái đó là những cái gì chúng ta trong cái nhu cầu đó. Ví dụ như ở đây, thật sự ra quý vị thấy ở một cái hòn đảo như thế này, người Việt không có đông, mà có được một ngôi chùa khang trang thanh lịch như vậy, đó là bao nhiêu công sức đó. Thành thử ra cái nhu cầu ở đây là có một ngôi chùa cho một số lượng người Việt Nam Phật tử đang sinh sống ở đây. Cho một cái thành phố lớn như Vancouver, dân đông thì rải rác nhiều, thì cái nhu cầu có những ngôi chùa rải rác để thuận lợi cho mọi người đi. Cho nên cuộc sống, cái nhu cầu vật chất cũng cần, mà nhu cầu tâm linh cũng cần. Bây giờ ở đây nếu mà có những người mất mà không có thầy đến cho một khóa lễ thì tự nhiên mình thấy nó cũng thiếu. Có một thời kinh tự nhiên thấy ấm cúng. Cho nên hình ảnh một vị tăng ở trong một ngôi chùa cũng cần lắm. Tại hàng ngày có một vị tăng thắp hương lễ Phật tụng kinh, ngôi chùa ấm cúng. Phật tử tới chùa lễ Phật có thầy ấm cúng. Cho nên cái tham á, Đức Phật muốn nói đó, không có phải là biểu chúng ta đừng theo cái gì hết, đừng có gì hết, không phải. Mà cái Đức Phật muốn nói là nếu chúng ta lỡ dính mắc một cách quá đáng thì chúng ta hãy quán gì? Quán tất cả đều là vô thường. Bây giờ quý vị nhìn coi, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, nhà cửa con người, có cái gì mà không thay đổi không? Cái gì cũng thay đổi hết. Con người của mình đó là bị bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Nhà cửa này thì là gì? Thành, trụ, hoại, không. Hay nói cách khác là sanh, trụ, dị, diệt. Ví dụ như cái chùa này nè, mình cất lên là sanh, giờ nó dừng ở đây một thời gian gọi là trụ. Trong khi nó trụ nó có dị không? Có thay đổi không? Có. Dị, dị là nó thay đổi. Ví dụ mưa thấm lên gỗ, mình thấy vậy, nhưng mà 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, từ từ bắt đầu nó biến chất, màu sơn nó nhạt đi, và nước nó thấm dần vào trong gỗ, lâu ngày nó mục. Rồi đến 100 năm sau, thí dụ vậy, hư mục, diệt. Sanh, trụ, dị, diệt là nhà cửa đất đai này. Còn thế giới như là đất, núi, sông, ngồi gì đó là thành, trụ, hoại, không. Nó thành hình đó, nó trụ ở đó, rồi nó hoại, nó thành không. Như trái đất này, trái đất này là thành, trụ, hoại, không đó. Một lúc nào đó, bây giờ nó đang hoại đó. Trái đất này bây giờ đang dần hoại. Chỗ mà có những nơi rất lạnh bây giờ lại ấm, có những nơi ấm thì lại có lạnh. Rồi bây giờ quý vị thấy thiên tai nhiều là tại sao? Nó đang ở thời kỳ hoại. Cũng giống như giáo pháp đi theo cái thời gian là gì? Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp á, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Thời đó đó, tu đâu chứng đó, tu đâu chứng đó. Tại sao biết không? Tại không có cái gì để bị tạp. Vô chùa tu không có tivi, không có iPhone, không có bà tám nhiều, cho nên ngồi thiền dễ tu. Gọi là chánh pháp là Phật còn ở đó, cái gì mình thắc mắc mình đến gặp Phật hỏi. Cho nên thời đó gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp được gọi, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Tượng pháp, tượng pháp là gì? Là thời kỳ mà Phật pháp na ná, giống giống ngờ ngờ vậy đó. Ví dụ như mình thấy cái vị đó ăn mặc là người tu, ôm bát đi khất thực, nhưng mà chiều lại ông đó ổng đi ra ngoài ổng nhậu nhẹt, thì ra ông đó là ông giả. Tượng pháp. Hay là mình thấy chùa tháp kiên cố nhưng mà người tu ít quá, hay là người tu không có chất lượng của người tu, đó là tượng pháp. Rồi bây giờ thời kỳ này là gì? Mạt pháp. Là gì biết không? Được dịch nghĩa thời mạt pháp là gì? Đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là gì? Hơn thua hiềm khích, ganh tị đủ kiểu hết, tranh giành chức lợi, quyền lợi vân vân. Nhưng mà cái đó không phải là giáo pháp. Nhưng mà nó đi vào một cái chu kỳ con người tu nhiều nhưng mà đạt ít vậy thôi. Chứ không phải là không còn, nhưng mà nó ít lại. Cũng giống như người Việt mình mới qua hải ngoại đông đảo ấy. Rồi cái lớp mà già mấy chục năm trước bây giờ từ từ dần hết rồi. Rồi bây giờ tới cái lớp mình sồn sồn, hồi nhỏ mình lớn lên đây. Đây bây giờ mình cũng bắt chước má, mình cũng cúng, cũng thờ vậy đó. Nhưng mà chưa biết làm gì hết, tưởng tượng thôi. Rồi tới thời con mình là biết nó mạt cỡ nào. Mà bây giờ mình còn cúng dỗ chứ chắc gì con mình nó cúng dỗ không? Mình còn giữ cái bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà để chắc gì tới tới phiên mình mà con mình nó biết thờ không? Cho nên rồi từ từ nó sẽ mai một. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ. Nhưng mà không có nghĩa là Phật pháp, cái giáo pháp đó vẫn bất di bất dịch. Nhưng không còn mấy người thấu đáo nó, tu tập theo nó, hay là có nói nữa là dùng nó để làm những cái gì, cái lợi để mà đấu khẩu với nhau. Thì nhiều khi mình ngồi lại đấu Phật pháp, tông này tông kia, thiền tông chỉ trích tịnh to tịnh độ tông, tịnh độ tông chỉ trích thiền tông, ví dụ vậy. Tức là nếu những hiện tượng đó có là do những người giận cái đó, nhưng không biết ứng dụng, không biết trân quý pháp môn để tu tập, thì lấy pháp môn ra trở thành ra cái vũ khí, cái mà nó làm hai lợi cho mình, không lợi ích, thì nó mạt ở nơi đó. Chứ giáo pháp không hề có mạt. Nhưng mà cái thời đại con người sử dụng nó không đúng. Không, mà ví dụ như mình có một cái gì đó, ví dụ bây giờ ví dụ như là mình là cái bộ áo dài khăn đóng của Việt Nam ngày xưa đẹp, ai mặc vô đó là trang trọng một cái buổi lễ truyền thống Việt Nam. Tự nhiên giờ mình đem nó ra mình làm những cái áo quần nó không phù hợp. Ví dụ như mặc cái quần xà lõn, mặc cái áo dài khăn đóng, nó dữ dữ vậy đó. Nó làm cho cái bộ áo dài nó không còn cái giá trị thật của một cái bộ áo dài của dân tộc. Hay ngay cái áo tràng của chúng ta, áo tràng của Việt Nam ngày xưa là một cái cổ, ví dụ vậy. Bây giờ bắt đầu biến ra thêu bông này bông kia, rồi ịn màu này màu kia, đó là biến dạng rồi đó. Nó không còn cái áo tràng nguyên thủy nữa. Cái áo tràng của Việt Nam là, của Phật tử Việt Nam là màu lam. Áo tràng của Phật tử Việt Nam là màu lam, tượng trưng cho màu hương khói. Hương khói là tượng trưng cho sự hài hòa, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát. Mình nhìn cái hương khói bay lên, người Phật tử phải tu tập tâm hồn mình thanh thoát như khói nhang, không để cho tâm hồn mình nặng nề như tro nhang. Tại vì tro nhang thì nó làm sao? Nó rớt xuống. Khói nhang thì nó bay bổng, nó nhẹ nhàng. Năm cái vạt áo tràng đó tượng trưng cho năm giới căn bản của người Phật tử giữ. Quý vị nhìn trước phải ráp hai vạt lại, ở sau hai vạt nữa là phải bốn vạt không? Ở giữa có một miếng ngắn ngắn để bên trong không? Đúng ra là miếng nó dài đó, mà tại hà tiện giải cắt ngắn lại, nhưng mà nó có một miếng trong đó, phải không? Năm vạt. Ở phía sau lưng áo tràng có phải là một cái hình vuông không? Đắp một cái miếng giấy vuông không? Cổ áo tràng là cắt tròn phải không? Vuông tròn. Ở giữa cái áo này chấn một chấn, thấy không? Nhất thừa. Mình may cái áo tràng ta chấn chấn ngay cái cổ áo này. Thì nếu mà mình hiểu được cái ý nghĩa cái áo đó, mình tại sao không mặc? Hay là nói cách khác là mình trân quý nó, mình mặc cái áo đó xong rồi xếp cái áo cất đàng hoàng. Một tháng tệ lắm là một tháng giặt lần, giặt xong rồi ủi lại cho ngay ngắn, học cách xếp áo tràng cho ngay ngắn, ở nhà mặc áo tràng máng lên cho ngay ngắn, không bao giờ nhùi nó thành cục dồn trong cái giỏ. Trời ơi, cục găm đồng, cây son 10 đồng, cái kiến 3 đồng, thứ đồng vậy bỏ vô cái giỏ 3.000 sách. Mà cái áo tràng bỏ vô cái giỏ đi chợ, cái tờ bịch, cái túi ni lông đi chợ. Tại sao cái thứ quanh đô la đó mình bỏ vô cái giỏ 3.000 được, mà cái áo tràng mình mặc vô để trang nghiêm thân tâm mình, nhắc nhở mình tu tập, thì phải có cái túi đặc biệt cho nó chứ. Nếu mà không dám cầm cái giỏ gì LV 3.000 thì khi mai cái giỏ giải ở mấy cái tiệm pháp cụ người ta bán hành đó, có cái giỏ đó để vô, sắp toàn ten ten shopping bag. Không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây mình muốn nói tới tính cách trân trọng. Mình có tôn kính, phước huệ nó mới tăng. Phong bằng ví dụ, mình có một cuốn sách hay, coi xong dục, mai mốt cần kiếm ra. Nhưng mà nếu có cuốn sách hay đọc xong rồi, để trong kệ sách, mai mốt cần biết nó nằm ngay đó lấy ra liền. Đơn giản thế thôi. Cũng như vậy, cái gì mình cung kính, mình trân trọng, cái đó lưu trong tâm. Cái gì mình không cung kính, mình không tôn trọng, nó rời khỏi mình. Cho nên hồi xưa ta nói xá lợi của Phật có 5 công năng. Nếu nơi nào mà không còn tôn thờ xá lợi, tự xá lợi mất, không cần ai vứt bỏ. Điều đó muốn nói lên rằng nếu ngày nào chúng ta còn cung kính xá lợi của Phật, nghĩa là nơi đó mình còn thờ, mình không thờ thì tự mất. Nói đơn giản đi, nếu mà ở nơi nào mình tới mà người ta không quý mình ở không? Đâu có ở. Mình tới mặc dù người tôi không cần nhà đẹp cao sang, nhưng mà tôi cần tấm lòng quý vị thật tâm muốn mời tôi tới. Nếu mà quý vị nhà cửa cao sang tôi tới mà quý vị khinh tôi, quý vị thờ ơ với tôi, thì tôi cũng tìm cách tôi từ chối tôi về. Đơn giản vậy thôi. Cho nên á, những cái lễ nghi á, nó không phải là một cái bắt buộc, nó cũng chẳng tội lỗi gì. Nhưng mà ở đây nói lên cái tính cách tôn kính. Nếu chúng ta còn tôn kính thì cái đó nó còn tồn. Cho nên quyển kinh cũng vậy, mình đọc xong quyển kinh rồi, nếu mà không xong rồi thì mình gấp kinh lại để trên kệ, trên bàn cho ngay ngắn. Thì cái cuốn đó nếu nói về sự rắc thì nó không hư rắc. Còn nếu mà mình vứt bừa thì nó dễ hư rắc, có khi nó mất đi, có khi tìm ra. Cho nên á, một trong những cái phước á, mà mình tại sao nhớ kinh thuộc, kinh dễ dàng, là nhờ cái phước tôn kính pháp bảo, tôn kính lời dạy của Thánh Hiền. Quý vị biết ngày xưa Việt Nam á, thờ Phật nha, trên thờ Phật. Ở trên cái bàn trước này, cái bàn ta kêu là bàn án kinh này, để một bộ kinh, xong rồi lấy tấm vải, mai tấm vải đẹp phủ lên cái quyển kinh đó, để mỗi ngày chúng ta đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, Pháp bảo. Ở Việt Nam ngày xưa là ở trước bàn Phật là ta để một vài quyển kinh mà thường dùng ở trong chùa, rồi lấy tấm vải che đậy lên. Bây giờ người Hoa người ta có mang tấm vải màu vàng, ta để bốn chữ thâm nhập kinh tạng phủ lên trên cái tấm vải để kinh đó. Ở bên Trúc Lâm có quà không có thờ hai Bồ Tát hai bên, đóng hai tủ kinh thờ Pháp Bảo, thờ kinh thờ Pháp Bảo. Cho nên nếu mà bây giờ quý vị cứ thí dụ hình ảnh ông bà đi, mình không có quý trọng thì mình vất bừa thì có thể lạc mất. Mà tới hồi con cháu mình kiếm tấm hình không ra để chỉ cho con cháu mình biết ông đó là ai, bà nọ là ai, ở đời là như vậy. Cái gì mình quý trọng cái đó nó tồn tại, cái gì không tôn kính cái đó biến mất. Cho nên giáo pháp mình phải quán biết rằng tất cả các pháp là vô thường. Nhưng mà với cái tâm tu tập, chúng ta nhận vô thường tự tại. Mình tham thì quán vô thường, mình sân mình tham thì quán bất tịnh, mình tham thì mình quán vô thường, mình si mê thì quán nhân duyên. Si mê là gì? Đơn giản dễ hiểu, si mê là không hiểu được lẽ thật, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý là si mê. Ví dụ như là mình nhìn cái bàn, cái ghế, cái hoa, mình thấy được tất cả các pháp đều do nhân duyên mà hình thành. Sở dĩ Pháp Hòa tới đây được ngày hôm nay là cũng duyên. Vì á, Pháp Hòa hứa qua Vancouver ngày hôm qua, xong rồi Pháp Hòa mua vé máy bay là tối hôm qua là bay về Edmonton. Một anh Phật tử ở đây liên lạc, nhất định là muốn mời qua đây để thăm chùa và thăm quý Phật tử. Thế là phải đổi vé. Nếu Pháp Hòa không có cái duyên đi qua Vancouver thì cũng có cơ hội qua đây. Nhiều rồi khi mà qua tới Vancouver rồi mà một Phật tử bên này đại diện cho chùa không liên lạc thì cũng không có cái duyên để qua nữa. Cho nên tất cả đều là cái duyên. Đó là mình nói một ví dụ cái gì gọi là duyên. Cái hoa này mà nếu nó không có nước, nó không có đất, nó không có ánh nắng mặt trời thì làm sao nó đẹp được như vậy? Để mình cắt mình chứng. Như vậy thì nhìn vào cái hoa chúng ta thấy nhiều duyên để tác hợp lại. Mà được một cái bình hoa như này cũng nhiều duyên nữa à. Một người đó nào đó đã khéo léo kết mỗi thứ một chút để thành một bình hoa đa dạng như vậy, đa màu sắc như vậy, duyên hết. Một cái hương nếu nó được xây nhuyễn từ một loại cây nhưng mà không có keo thì làm sao hồ để mà trộn để mà làm thành cái hương, rồi không có nắng để phơi làm sao nó khô thành cái hương, rồi cái cây, cái bột hương đó không do đất nước trời mây để nó lớn lên, để nó thành ra được cái cây để chúng ta đem thì chúng ta xây làm mặt cưa thì làm gì có bột để mà làm nhang, vân vân đó. Người thấy được cái đó, người thấy được cái duyên đó, đó thì thấy được cái gì, thấy được tính chất kết cấu của mọi việc thì không có còn si mê gây gỗ. Thí dụ bây giờ mình đã gặp hoạn nạn đi, không có trách trời nữa, tại vì ông trời cũng đã làm gì đâu, ông công bằng mà. Cho nên mình thấy là có nhân quả trong đó, có mình trong đó một chút. Hôm rồi có một vị lên thì mới nói là than phiền là buồn lòng bà xã thế này thế kia. Thì Pháp Hòa nói, Pháp Hòa lắng nghe, nhưng mà có bao giờ anh suy nghĩ lại trong đó có mình không? Mình cũng có làm gì đó mà có khi mình không thấy, rồi mình làm cho vợ mình phải đi tới cái con đường như vậy. Cho nên cái gì nó cũng có cả hai, chứ không phải chỉ là một. Giảm được cái đó, cái đó Phật gọi là lấy người si mê, lấy nhân duyên. Bây giờ á, đường tu của chúng ta có nhiều chướng lắm. Chướng là gì? Là trở ngại. Trở ngại thứ nhất á, là hôn trầm, trì trệ. Ở đây có ai bị hôn trầm không? Hôn trầm là gì? Hay ngủ gục. Cái đó là Pháp Hòa nói hiện tượng bình thường nhất á. Thí dụ như hôm nào mình mệt, mình thiếu ngủ, mình hôn trầm là không nói nha. Cái đó là bình thường. Hôn trầm là một dạng, hễ đừng có đi vào kinh kệ nghe pháp gì là mình tỉnh, mà hễ khi nào bắt đầu giờ tụng kinh là mình ngáp, hay là mình vô mình ngồi tụng kinh mà mình ngủ suốt vậy đó. Ngủ mà giống như là nãy giờ mình ngủ một giấc ngon vậy đó. Rồi tới hồi mà người ta đều trọn thành Phật đạo cái là mình tỉnh queo. Thì cái đó là một dạng nghiệp chướng hôn trầm. Thì cái người mà bị cái hôn trầm chướng đó phải siêng năng sám hối. Đời trước á, mình cũng có một cái nhân duyên là nhiều khi mình ít có quan tâm sự tu học. Ở trong kinh kể, một trong những vị mà đệ tử Phật mà ngồi đâu ngủ đó là Ngài A Na Luật. Để khi Ngài đi vô trong pháp hội nghe kinh là Ngài ngủ. Là Đức Phật quở, tức là trách, thì Ngài mới phát nguyện là Ngài ngồi nghe pháp và thậm chí ban đêm ngủ không nhắm mắt. Vì con mắt mà không nhắm không ngủ, lâu ngày nó sanh bệnh, cuối cùng Ngài bị mù. Rồi khi mà Ngài mù rồi đó, Đức Phật dạy cho Ngài một cách quán để Ngài chứng được một con mắt gọi là thần thông, gọi là thiên nhãn. Cho nên trong 10 vị đệ tử của Phật á, cái người mà có thiên nhãn đó, gọi là Ngài A Na Luật. Do Ngài quán, Ngài trị cái bệnh gọi là hôn trầm của Ngài à, và Ngài tu tập để Ngài có được thần thông, không còn bị con mắt phàm tình nó làm cho mình khổ sở nữa. Có một cái chướng nữa đó, có nhiều khi mình có con mắt nhưng mà mình không có nhìn mọi người xung quanh mình bằng con mắt từ bi, bằng tấm lòng hiểu biết, nhưng mình đa phần nhìn để gì? Để trách móc, để dèm pha, để bình luận. Cho nên nó cũng tạo cái nghiệp của cái nhìn. Và khi cái nghiệp đó nó đã bị nhiều rồi á, thì nó ám chướng mình, nó không cho mình thấy được cái thật, cái chân, và không được thấy cái lầm. Có nhiều khi Pháp Hòa hay dạy mấy đứa nhỏ, nó lên nó mép chuyện này chuyện kia vậy đó, Pháp Hòa mới nói sao con không nhìn cái tốt của huynh đệ mà con cứ thấy cái dở của nhau. Nếu mà con thấy cái dở mà con nói cho thầy nghe để thầy giúp cho huynh đệ đó, đó là tốt. Nhưng mà con buồn huynh đệ đó là con dở, tại vì con biết cái điểm dở của huynh đệ mình, thì mình phải thương. Hồi mà nhớ đó có một chú tiểu á, chú có một cái bệnh là ăn cơm là chú bỏ mứa, 10 bữa cơm như một, bởi ít chú cũng bỏ lại miếng. Đến mức độ mà có một dạo là ăn cơm với chúng, Pháp Hòa không dám bới nhiều, đợi ăn cái chén cơm thừa đó của chú, mà ngày nào chú cũng bỏ mứa. Đã như vậy mà còn một cái bệnh nữa là hãy nói động tới là khóc. Mà hễ mà huynh đệ nào mà xoay qua nói tại sao ngày nào mình cũng bỏ mứa là bắt đầu ngồi khóc ròng như ai đánh, ai ăn hiếp vậy đó. Rồi Pháp Hòa mới nói với các huynh đệ khác, thôi kệ, em nó chỉ dở cái phần ăn thôi, nhưng mà bù lại nó dễ thương, nó tụng kinh tốt. Ở chùa đó là kêu nó là phổi tốt không đó. tụng cái là ai cũng nghe tiếng của nó. Chứ không mà mới tập á, người ta có cái dở á, mình hãy thương cái dở đó và lấy cái hay của người đó đó làm cái điểm chính để mình hướng tâm. Đa phần á, con người mình là cứ thấy cái điểm dở hướng tâm thôi à. Ví dụ người ta có thể làm 10 chuyện tốt, chỉ cần làm một chuyện xấu thôi là mình nhớ suốt đời cái chuyện xấu đó, và sẵn sàng gạt bỏ, quên mất hết tất cả những cái điều lành người đó làm. Đây là một thứ hôn trầm chứ gì nữa, không thấy rõ. Cho nên cái chướng ngại đó, có nhiều khi mình ngủ là một cái rồi mê, không có thấy được cái hay của người để mình tiếp, mà cái dở của người để mình quên. Mà mình thưa thử quý vị để ý, hễ mà người ta làm gì mà dở cái thôi ôi, mình kêu người này tới chỉ nè nè coi nè đó. Ít có khi nào mà thử giờ người ta làm hay coi. Ít khi nào mình đem mình khoe lắm, mình ếm cái đó đi. Đó là cái cách mà cái, bởi vì vậy cho nên mình mới thấy, mình tu sao mình thấy được mấy cái điểm đó của mình. Một ông thầy giáo cầm tờ giấy lên, ông hỏi học trò: các con thấy gì? Nó còn thấy cái chấm đen. Ông nói: thầy, tại sao tờ giấy sờ sờ không ai nói thấy tờ giấy mà chỉ thấy chấm đen? Tại con người mình chú ý cái đó. Cho nên một trong những cái mà làm chướng ngại mình đó là hôn trầm trì trệ. Cái thứ hai gọi là gì? Ác niệm tư duy. Ác niệm tư duy là gì? Ác niệm tư duy là tâm mình thường suy nghĩ sằng bậy, tư tưởng mình thường hay suy nghĩ quấy cho người. Cho nên mình ít có khi nào mình tạo được cái phước ở sự suy nghĩ. Mình nghi ngờ người ta, nó cũng tạo ra một cái chướng ngại của tư duy. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách. Đây là cũng chướng ngại cho thiền định nha. Thiền định nó có ba thứ chướng: hôn trầm trì trệ, ác niệm tư duy và cảnh giới bức bách. Cảnh giới bức bách là gì? Ngứa mặt, đau chân, đau lưng, ngứa ngứa lỗ tai. Hãy mà bình thường á là không có sao hết trơn á, nhưng mà hãy ngồi mà bắt đầu ngồi thiền cái là bắt đầu nó nhột cái lỗ mũi, nó ngứa cái tai, nó cứ vậy. Thì có ba thứ chướng của định. Thí dụ mình đang ngồi định vậy nè, đâu chừng được 5 phút thôi là bắt đầu mình gật, ngủ gục lên gục xuống, và thậm chí mình ngã cái rầm nữa. Cho nên hồi xưa các cái thiền viện á, khi ngồi thiền là phải có một vị cầm cái cây bảng giám thiền, đánh những vị nào mà ngủ gục á, đánh trên vai vị đó, đánh cái chát một cái người đó, đó. Nhưng mà đánh người mà răng cả 10 người kế, mấy người kia nghe bóp bóp tỉnh hồn được 5 phút. Rồi nhiều khi mình ngồi hồi cái mình cong cái lưng, thì cái vị cầm mấy cây giám thiền đó đó để sau lưng mình, để đưa cái lưng mình thẳng lên. Đây là cái tiêu chuẩn lưng phải thẳng cỡ nào, thì đưa cây đó vô để cho cái vị đó ngồi thẳng cái lưng lên. Mình ngồi hồi cái mình nghiêng cái vai, thì hễ cái ngay nào mà nghiêng là bị đánh chỗ đó, để biết mình chỉnh cái vai mình lại. Pháp Hòa nhớ hồi đó trong một cái thiền viện có cái thầy này, thấy ngồi thiền hồi có bắt đầu thấy vậy nè, mà không huynh đệ nào sửa thấy được hết. Pháp Hòa nhớ có một cái năm đó, cái bắt đầu súng lại hù thầy: bây giờ tụi tôi đi đốn cây đóng cho ông một cái lồng kèm cái đầu ông vô. Ông nghe vậy cũng biết không, từ đó sao ông thẳng lưng luôn. Thì khi mình ngồi thiền á, khi mình định tâm á, mình khi mình muốn định tâm nó có ba thứ chướng. Nhiều khi á mình muốn định tâm lắm, mình suy nghĩ hoài tùm lum hết, cái đó gọi là ác niệm tư duy. Có một vị, có vài Phật tử nói á, khi mà tụng kinh rồi hay nghĩ tầm bậy lắm, nghĩ chuyện nam nữ, nghĩ chuyện tiền bạc, nghĩ chuyện này chuyện kia, tất cả cái đó đều là chướng ngại thử thách của mình hết, chứ không phải là gì hết. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách, là nó làm cho mình thân thể mình không thoải mái, thậm chí giấc ngủ không an, ngủ hay nằm ác mộng. thì tất cả ba cái này nó ảnh hưởng đến sự định tĩnh. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là năm cái pháp Phật dạy cho mình định tâm ha. Nếu mà tham thì quán bất tịnh, sân thì quán vô thường từ bi, si thì quán nhân duyên, rồi cái nữa là gì, người nào mà hay tán loạn, người nào mà hay tán loạn tâm, hay nghĩ đang ngồi về nghĩ chuyện khác đó, cái đó là tán tâm đó, thì có một cách Phật dạy là quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Thí dụ như mình ngồi mình hít vô, mình thở ra mình đếm 1, mình hít vô thở ra mình đếm 2, đếm tới 10 cái mình đếm ngược lại 9 8. Nhưng mà nhớ là khi thở đó, đại chúng không có phải cố gắng, cứ ngồi bình thường vậy nè, để cho hơi thở nó vô nó ra một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ ngồi đó theo dõi hơi thở và đếm thôi. Đó là một cách. Cách thứ hai, sau này mình có thể chế thêm vài cách đó, là thay vì đếm hơi thở thì quý vị niệm Phật. Ví dụ hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hoặc là quý vị đọc một bài kinh, ví dụ hít vô đệ tử, thở ra kính lại. Nhớ cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, bốn chữ đó. Thì khi mình ngồi thiền, mình hít vô đọc 2 câu, thở ra đọc 2 câu, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật. Thì quý vị dùng cái bài đó, quý vị ngồi quý vị thở thì mình không tán loạn. Nếu đi thiền hành, nếu người nào mỏi chân á, đau chân không ngồi lâu được, đi thiền hành, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, hay là chân trái hít vô, chân phải thở ra, thì làm sao để cho cái tâm mình nó định, nó trú mà nó không có tán loạn. Thì Phật dạy gọi là gì? Đa tán sổ tức quán. Đa tán tức là người đa, tức là nhiều cái tán loạn, thì hãy nên dùng cái pháp môn đếm hơi thở. Thì sau này á, chư tổ có chế ra thêm vài cách. Thay vì mình đếm không thì mình niệm Phật. Niệm Phật có phước. Đếm số cũng vậy thôi. Thì thay vì đếm số thì mình niệm Phật. Thí dụ như vị nào thích trì chú Án Ma Ni Bát Di Hồng thì mình chia câu đó làm 2, hít vô Án Ma Ni, thở ra Bát Di Hồng. Cứ dùng như vậy 5 phút 10 phút làm sao giúp cho cái tâm mình định tĩnh mà không có suy nghĩ. Rồi thí dụ lỡ mình đang ngồi mà cái gì nó suy nghĩ nó xen vô thì mình lại kéo nó về, thôi buông, không có theo cái đó, trở về với hơi thở của mình. Thì cái này Phật gọi là gì? Là ngũ đình tâm quán. Tức là 5 cái pháp quán để đình chỉ cái tâm lăng xăng của mình. Ngũ là 5, đình là dừng lại, ngưng lại. Tâm là cái tâm của mình, quán là cái cách mình quán chiếu. 5 cái cách quán chiếu tu tập để dừng đi cái tâm lăng xăng của mình. Thì trong đó tham, sân, si, tán loạn và chướng ngại. Nhớ không? Tham, sân, si, tán loạn, chướng ngại. Thì tham thì mình quán vô thường, tham thì mình quán vô bất tịnh, biến đổi, không cò, không thường. Sân thì quán từ bi, quán vô thường. Si thì chúng ta quán nhân duyên. Tán loạn thì chúng ta quán hơi thở. Còn chướng ngại thì chúng ta quán tưởng những cái tướng hảo của Đức Phật. Hay nói cách khác là chúng ta nhận ra chướng nó có 3 thứ. 3 thứ chướng, trong đó có hôn trầm trì trệ, trong đó có ác niệm tư duy, có cảnh giới bức bách. Ví dụ như người nào mà hay đau chân, khi mình ngồi đó mình đau chân, mình thả cái chân lỏng ra để cho máu huyết nó lưu thông trở lại, nhưng mình vẫn duy trì chánh niệm và mình biết rằng cái này chỉ là cái nhỏ, cái định tâm là cái chính. Đừng vì cái đau chân đó mình bỏ. Đa phần á là mình hay bị cái gì mình hay bỏ lắm. Ví dụ như mình hay đau chân cái bỏ ngồi thiền, buồn ngủ cái bỏ tụng kinh, buồn cái bỏ đi chùa. mình hay bị cái này nó, cái đó là cái chướng. Mà hãy bị chướng này cái bỏ cái tụng, nó dở đi. Cho nên mình nghe cái này để làm chi? Để mình nhắc mình cái gì nó có, nó happen, nó đến với mình là biết cái này chỉ là một phần chứng. Thí dụ như là quý vị thấy chùa cần người, quý vị phát tâm tới giúp, đó là phát tâm bồ đề. Nhưng mà nhớ là mình mới có phát tâm là mới có gieo hạt trồng cây thôi. Thì bây giờ muốn giữ tâm này phải làm gì? Phải nuôi dưỡng, phải tưới tẩm. Và muốn nuôi dưỡng tưới tẩm nó thì chúng ta phải nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Chớ còn không là cây bồ đề này nó dễ bị bứng gốc lắm. Chỉ cần một người nào người ta làm một điều gì, người ta nói một câu gì là bồ đề của mình bị lung lay liền. Hay thậm chí là uống nước. Thí dụ như người nào mà người ta tưới tẩm, người ta khen mình lên tới đỉnh mây là bắt đầu mình bay bổng như đi trên mây vậy. Cũng nguy lắm á. Rồi bữa nào hết thần thông nó rớt xuống đau lắm. Cho nên là hôm nay á, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái thiệt thực của sự tu hành là ai trong chúng ta cũng muốn cho cái tâm mình định hết. Nhưng mà cái gì làm cho tâm mình thường bất định? Sân. Con mắt mình thấy là bực bội, cái tai mình nghe là bực bội. Mà khi mình bực bội lên rồi á, thì cái tâm mình nó tán loạn. Cho nên nhiều khi mình nói tôi muốn tu mà tôi gặp cái ông đó tôi muốn được, ông cứ chọc tôi hoài. Nhiều khi về nhà gặp ông xã tôi muốn tu mà ông để tôi tu. Nhưng mà mình đâu có biết rằng ông không phải là cái nguyên do chính, mà tại vì mình chưa đủ định, mình chưa đủ thần thông. Chứ nếu như mình là một ngọn gió kiên cố rồi thì gió nào lay động được mình. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu đó: như hòn núi kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Thì vậy thì cái mà mình muốn yên, nhưng mà có những cái thứ nó sẽ làm cho mình bất an, là tham, là sân, là si, là tán loạn, là chướng ngại. Năm cái đó nó thường làm cho tâm mình bất định. Thì bây giờ mình muốn định nó, mình phải có năm phương pháp để làm sao giúp trở ngược lại. Mà hễ mà được cái đó thì chúng ta vượt. Cho nên quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh đó là một bài kinh nói về cái đạo lý duyên sinh của các pháp. Để chúng ta thấy rõ nó rồi đó thì chúng ta vượt tất cả mọi chướng ngại. Nhớ không? Viễn ly điên đảo mộng tưởng để được gì? Cứu cánh niết bàn. Sở dĩ chúng ta không có được cái niết bàn viên mãn rốt ráo, cái sự an lạc viên mãn rốt ráo, là vì chúng ta hay bị những cái khác đó chi phối, như tham sân si mạn nghi vân vân. Mê thì là cái đó, tỉnh thì nó chuyển. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mình mê thì mình thấy cái đó nó sai, tỉnh ra thì nó đâu có gì sai đâu, chẳng qua là mình không hiểu nó thôi. Cho nên đối với người tu là sai gì không sai, tất cả đều do cái nhìn của mình. Hễ mình thấy cái đó không hợp nhãn mình là nó trật, mà nó đúng ý mình là nó đúng. Cho nên rõ ràng tu là do cái cách của mình quán chiếu, còn bản chất của sự vật nó là như vậy đó. Bây giờ anh đừng bắt nó thay đổi theo anh, mà cái quan trọng là anh phải thay đổi mình để làm sao mình thích ứng được cái đó. Cái đó mà là cái quan trọng. Ví dụ bây giờ quý vị ở cái đảo này, tự nhiên mùa này mà tuyết, thí dụ vậy đó, thì bây giờ không lẽ ra mình nói ê sao kỳ vậy, bữa nay kỳ vậy. Mán ổng ở trên đó nhọc công phí sức. Cái quan trọng là mình biết hôm nay trời bất thường, đáng lý mùa này ấm áp, tại sao lại có tuyết. Bây giờ thôi, Tuyết thì chúng ta phải ứng dụng lái xe, mặc áo theo cái tuyết, chứ mình không thể thay đổi được bên ngoài. Cái quan trọng là mình tập, mình thích ứng được hoàn cảnh. Thì tập được sống như vậy là mình sống bằng một cách quán chiếu của cuộc sống. Chữ quán là mình nhìn sâu, thấy rõ tất cả các thứ, để chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh. Ví dụ ngày hôm qua Phong Hòa bị sốt, nửa người là nó lạnh khó chịu, đầu thì nó nhức nặng, thật là nặng. Nhưng mà đâu có nói gì đâu. Tại vì sao? Tại show đã lên list rồi. Mà mình hai show là phải hai show. Rồi cái quý vị biết là danh sách quy y mà chụp hình nó lấn, chụp hình nó lấn cái giờ quy y. Nhưng mà mình không thể nỡ lòng bỏ những vị đã xin ghi danh quy y. Cho nên Phật nói ni sư là gọi các vị nào còn ở đây bao nhiêu người thì làm lễ cho các vị. Cho đến xong hết tất cả chương trình, rồi các vị kia mới nói thôi cho thầy nghỉ. Phật Hòa nói thôi, mình còn ráng được, nhưng mà hãy để cho đại chúng người ta vui trọn vẹn. Hôm nay người ta bỏ nguyên ngày, người ta tới người ta dự tu rồi, giờ người ta còn chút xíu nữa thôi là người ta chụp một tấm hình kỷ niệm cho người ta trọn vẹn, mà mình cũng trọn vẹn. Quý hiểu ý vậy đó. Mình đã tới đây làm Phật sự bằng cái tấm lòng của mình, người đến với mình trọn vẹn, mình cũng sống với người trọn vẹn. Cái đó là cái cách tu tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi mình hãy đối với huynh đệ mình như vậy. Nhiều khi quý vị đừng có nghĩ lâu, nghĩ ngày thôi, nghĩ đơn giản một ngày thôi. Phải qua hay nghĩ vậy đó. Thí dụ như cái vị đó làm gì đó, nó thôi, mình chỉ có ngày này với người đó thôi. Thế mình nói tôi còn 10 năm nữa thì chắc là để nay tôi làm cho hả cơn giận tôi đi rồi tính. Nhiều khi mình hãy quán mình chỉ còn một ngày để sống, thì một ngày này mình hãy làm gì cho nó trọn. Quán vậy đó, rồi qua ngày không sao nữa, mình được ngày nữa là bonus. Thấy không? Ga tê yết đế, yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, đến khi nào tới bồ đề mới được ta bà ha. Cố gắng là yết đế, yết đế ba la yết đế là cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế là cố gắng thêm hơn nữa. Cố gắng chưa đủ, cố gắng nữa chưa đủ, cố gắng hơn nữa. Đến như vậy rồi thì gì? Bồ đề là đến cái chỗ rốt ráo tốt đẹp rồi, thì chừng đó mình mới hô lên một tiếng gọi là mừng rỡ cho sự thành tựu của mình, ta bà hà. Cho nên có nhiều vị mới nói bây giờ con đang học, cố gắng cố gắng. Nhiều khi sống với nhau mà không đọc yết đế đẩy nhau ra đảo hết rồi. Quý vị đấy, từ đời sống vợ chồng, con cái, bạn bè với nhau, tất cả mọi thứ đều phải học câu này hết. Cho nên tại sao nó là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, thấy không? Trừ tất cả mọi khổ. Tại vì nó chỉ có đơn giản thôi, cố gắng cố gắng. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa, có nói chuyện với một chị Phật tử, con của mình đó, nó có ba dạng. Đứa con nào mình sanh ra, nó nghe lời mình, nó tùy theo ý của mình hướng dẫn nó, đứa con đó gọi là con tùy sanh. Tùy nó sanh ra và nó đi theo cái ước nguyện của mình, Phật gọi con đó là con tùy sanh. Còn đứa con nào nó sanh ra, mình không dạy nó nhiều, nhưng mà nó vượt trội hơn những điều mình dạy, thậm chí nó làm tốt đẹp hơn những điều mình mong muốn, nó làm những điều đặc biệt hơn mình nghĩ, đứa con đó gọi là con ưu sanh, nghĩa là ưu việt. Nó là đứa con tuyệt vời. Nhưng đa phần con của chúng ta là gì? Liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là con, đứa con nó dở, đứa con nó đi nghịch với ý mình, mà luôn luôn nó chống bán mình. Thì nếu mình gặp dạng con nào thì mình phải biết rằng mình đang nhận cái phần đó. Nếu mình lỡ gặp con liệt sanh thì mình phải biết rằng đó là nghiệp của nó mà chướng của mình. nó sống trong cái nghiệp của nó. Thí dụ như nó đam mê cờ bạc, hút sách gì đó, nó sống trong cái nghiệp của nó. Nó lại là cái nợ, cái chướng của mình. Trời, mình thấy nó là mình bực à. Nhưng mà nếu mình bực bội, mình tháo quát thì mình chỉ chồng chất, không giải quyết. Bởi vì mình la nó đâu có thấm, mà chỉ thêm cái bực bội cho mình. Mà trong tăng trưởng cái bực bội của nó là gì? Nó nghĩ là mình không ưa nó. Thôi bây giờ mình dạy nó, mình khuyên, nhưng mà bên cạnh đó mình sám hối. Nghiệp của nó, nghiệp của mình. Muốn giải đứa con liệt sanh đó, chỉ có tu mới giải được, không cách nào khác. Tu gì? Ái ngữ với nó, từ bi với nó, sám hối nghiệp chướng với nó. Thưa đại chúng, trong đời này mình mà không có nghiệp á, mà đã là nghiệp xấu rồi á, thì nhất định cái nghiệp đó nó chướng mình. Cho nên mỗi ngày chúng ta nguyện tiêu ba chướng, nhớ không? Nguyện tiêu ba chướng chư phiền não đó. Thì ba chướng đó là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Buồn giận tối ngày đó là phiền não chướng. Mà một khi mình buồn giận phiền não người đó rồi thì buộc lòng mình phải làm gì? Phải nói, phải hành động. Thử thời bây giờ mình đi vô công quả, mình bực người nào có nín không? Thế nào cũng nói à. Không nói thẳng cũng nói lén, không nói một người cũng nói nguyên nhóm à. Không nói sau lưng cũng nói trước mặt, không nói trước mặt cũng réo vô phòng tôi nói cho nghe. Còn không nữa, về lát phone tôi nói chuyện. Đó là nghiệp chướng. Bởi vì phiền não rồi, phiền não nó làm chướng mình. Sống bằng cái phiền não đó là nghiệp. Mà một khi phiền não với nghiệp nó kết hợp rồi đó, nó thành ra một quả báo rồi đó, thì chính cái quả báo này nó chướng mình. Mình sống bằng bao nhiêu những cái quả báo nó có mặt. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện tiêu ba chướng chư phiền não. Thì bây giờ phải hòa giải thêm chút, ba chướng đó là gì? Đại chúng nhớ: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng tức là khi nó hiện thành. Ví dụ như cái người mà sống phiền não xong rồi tạo nghiệp riết, nó thành ra một cái kết quả cho bản thân. Rồi bây giờ thành người này trở thành một cái người đi đâu cũng sống bằng cái báo đó. Riết rồi người ta sợ mình, người ta thấy mình đâu ta né đó. Thành thử ra nếu mà mình biết được như vậy, đó là cái báo chướng của mình. Thì cái báo này là gì nữa? Rồi mình luôn luôn gặp những cái người mà người ta tiếp tục, người ta làm cái điều đó ở nơi mình. Mình nói trời, tôi đâu có làm gì đâu mà tôi bị như vậy. Phải có nó mới vậy. Nhiều khi cái hạt giống mình trồng 10 năm trước rồi, giờ bắt đầu mới nó có trái. Mình trồng một cái hoa, có thể một mùa nó có bông, nhưng mình trồng cây bưởi đó tới mấy năm mới có trái. Thì nó có những loại quả mà tới mấy năm nó mới có, chứ không phải là nó có liền. Cái gì mà nó có liền đời này, Phật gọi là hiện báo. Nhớ không? Cái gì mà có liền đời này, Phật gọi là hiện báo. Còn cái gì mà sau này mới có, Phật gọi là hậu báo. Còn cái gì mình làm, mình nhận trong đời này là sinh báo. Dù như giờ mình không làm gì, tự nhiên đâu tới thì là sinh báo đó. Báo chướng của đời này. Còn những cái gì đời xa xa về sau là hậu báo. Chư Phật nói rõ trong kinh hết. Mà nếu mà mình đọc kinh, mình nghe pháp, mình hiểu được những cái đó, cái gì nó xuất hiện mình điểm nó liền, biết tên nó hết. À không? Mình biết tên nó để làm chi phải không? Để nó không làm chướng ngại mình. Nó không làm chướng ngại mình. Ví dụ bây giờ mình đang làm gì đó, mình khởi cái tâm, ồ tôi biết cái này là tham nè, cái này là ganh nè, cái này là ích kỷ nè, biết rõ nó. Biết vậy không phải để mình làm gì, chuyển mình thôi. Mà chuyển mình từ 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 vậy thì gọi là tu. Thì có vài lời chia sẻ với đại chúng trên bước đường tu tập, mong đại chúng an vui và tinh tấn trên con đường tu tập của mình. A Di Đà Phật.
Pháp môn sinh nguyện hồng. mà ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoạn quả Phật.